Kiếm nghịch thương khung, chương 363, trận pháp trận đạo 3, góc truyện audio.com, có những trận đồ này trong tay, không chỉ có biện pháp bày trận hơn nữa còn có cách giảng giải bày trận và phá trận. Nói kỹ càng nhất thì không vượt qua ảo trận và truyền tống trận, những thứ này tuy phức tạp nhưng lại dễ học nhất. Trong mộng huyễn thần cung mặc kệ ở phương diện nào, mỗi ngày đều có một nửa ban ngày, một nửa đêm tối, huyền thiên xem quyển bí kíp cả ngày, mặc dù còn không quen thuộc với trận đạo nhưng mà cách bố trí truyền tống trận cùng ảo trận nhớ trong lòng. Cầm bí kíp trận đạo so sánh trận đồ với gian phòng, huyền thiên mới phát hiện thì ra trong căn phòng này lại bố trí một truyền tống trận pháp, tế đàn trong phòng chính là đầu mối then chốt của truyền tống trận pháp. Thông qua truyền tống trận, một là đi qua truyền tống phù có thể trực tiếp đi thông tới tế đàn, hai là thông qua kích hoạt truyền tống trận pháp cần đi theo lộ tuyến chính xác của truyền tống trận pháp như vừa rồi. Nhớ tới cái truyền tống trận có lẽ còn đi thông tới bảo tàng dưới lòng đất, trong lòng huyền thiên hưng phấn lên. Ngày thứ hai, huyền thiên đem bí kíp trận đạo thu nhập vào không gian giới chỉ, sau đó mang theo tiểu hổ dựa theo cách đi của truyền tống trận mà đi lên tế đàn. Quả nhiên ánh sáng trên tế đàn rực rỡ, bị kích hoạt, huyền thiên cùng tiểu hổ bị hào quang bao phủ vào trong, đợi khi hào quang tán đi, huyền thiên phát hiện hắn đã rời khỏi gian phòng vừa rồi, xuất hiện trong địa phương khác. Đây là một đại sảnh rộng dài 6 thước hình vuông, vị trí huyền thiên xuất hiện chính là một góc cuối cùng, nơi này cũng có tế đài. Bên cạnh tế đàn cuối cùng của đại sảnh là một giá sách, phía trên đặt mấy quyển sách. Huyền Thiên đại hỉ, đi tới trước giá sách có tổng cộng 9 quyển sách, toàn bộ đều là võ học bí kíp, trong đó huyền giai trung phẩm 5 bản, huyền giai thượng phẩm 4 bản. Võ học bí kíp so với đan dược linh thảo giá trị còn cao hơn nhiều, mỗi một bản đều thập phần chân quý, Huyền Thiên đem 9 quyển bí kíp thu nhập vào không gian giới chỉ mới ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh là 4 thông đạo cực lớn, Huyền Thiên mang theo tiểu hổ đi nhanh về phía trước. Trong linh quang bảo điện này khắp nơi đều là thông đạo như vậy, kết nối với một gian phòng, trong phòng có các loại bảo vật, có gian phòng đã từng bị người ta tiến vào linh quang bảo điện lấy bảo vật đi, nhưng trong linh quang bảo điện có rất nhiều gian phòng, còn có một chút địa phương còn chưa có người tới. Đây chính là gian phòng đầu tiên huyền thiên đến qua, bên trong trận pháp hết sức lợi hại, mấy trăm năm qua mỗi một lần mộng huyễn thần cung mở ra, đệ tử tinh anh đều bỏ mạng trong đó, bị truyền tống ra khỏi mộng huyễn thần cung. Thông đạo trong linh quang bảo điện vô cùng dài, đổi tới đổi lui đều đi tới nơi, nhưng lại làm người ta không cảm giác được thời gian trôi qua và đường đi. Lúc bên này lúc bên kia, huyền thiên không biết cụ thể đi bao lâu, đại khái không đến một phút đồng hồ, bỗng nhiên phía trước có tiếng bước chân truyền tới. Thiểu Khuynh, một thiếu niên chừng 17-18 tuổi từ một lối rẽ xuất hiện trước mặt của huyền thiên. Người trẻ tuổi kia có tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, huyền thiên nhớ rõ là một đệ tử của Tiêu Diêu kiếm tông. Đột nhiên phía trước có người, thần sắc hắn cả kinh, sau khi thấy rõ là huyền thiên lập tức vui vẻ, bang. Một tiếng, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ chém về phía huyền thiên. Kiếm quang của người này vừa hiện ra tiểu hổ cũng. Góc truyện audio.com, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, bổ nhào qua trước mặt của hắn, một chảo liền đánh bay bảo kiếm trong tay hắn, lại một chảo đầu nở hoa, lập tức bị mất mạng, thân thể biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đống linh thảo yêu hạch cùng vài quyển bí kíp. Huyền Thiên thu đồ vật trên đất toàn bộ đều thu nhập vào trong không gian giới chỉ, buồn cười, mỗi người đều cho rằng hắn là quả hồng mềm, muốn niết thì niết, muốn bóp nát thì bóp nát, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi nhặt đồ vật lên, Huyền Thiên cùng Tiểu Hồ tiếp tục đi lên phía trước, sau khi chuyển hướng hai lần phía trước xuất hiện một gian phòng. Trong phòng không có gì, nhưng mà bốn phía đều có cửa thông với nhau, Huyền Thiên ở trong một thông đạo đi ra. Trách không được huyền thiên có thể gặp đệ tử Tiêu Diêu kiếm tông, xem ra người nọ là từ thông đạo khác mà tới. Huyền thiên dò xét ba thông đạo, nếu không phải gặp được đệ tử Tiêu Diêu kiếm tông thì huyền thiên nhất định sẽ không chuyển biến, tiếp tục đi lên phía trước. Đi qua thông đạo đối diện, nhưng giờ phút này nghĩ lại tên đệ tử Tiêu Diêu kiếm tông kia có nhiều khả năng cũng không có chuyển biến, từ đối diện mà đi, như vậy đồ vật ở phía trước là hắn đã lấy đi. Ngẫm lại huyền thiên dựa theo lệ cũ nam tả nữ hữu chuyển hướng bên trái. Ra khỏi phòng, lại đi theo thông đạo hồi lâu, cơ hồ đi gần nửa canh giờ. Chuyển hướng vô số lần, không gian phía trước khoáng đạt hơn nữa còn có tiếng nước chảy truyền tới. Là một đại sảnh dài hơn 40 mét, mặt đất không hõm xuống, chỉ có một thông đạo hình thập tự. Hợp với đại sảnh và vách tường bốn phía, không đi vào sâu là một đầu nước ngầm, nước chảy rất gấp, dường như tới đây bị ngăn cản, nước sông trôi qua thật nhanh. Ánh mắt huyền thiên dò xét hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng nhìn qua chỗ giao nhau của thập tự giá. Nơi này dài rộng 5 mét, bốn phía đều thông tới một bình đài 1 mét. Phía trên có đặt một thanh kiếm, bảo kiếm trên kệ tỏa ra hào quang yếu ớt. Kiếm đang trong vỏ, Chỉ dựa vào hào quang yếu ớt của bảo kiếm và chất liệu vỏ, Huyền Thiên với tư cách luyện khí sư, hắn nhìn ra được đây là một thanh huyền cấp thượng phẩm bảo khí. Tuy Huyền Thiên là luyện khí sư, nhưng hiện tại chỉ luyện ra được bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Vũ khí tốt nhất trong tay cũng chỉ là huyền cấp trung phẩm, nếu có được thanh kiếm này thì thực lực của hắn đề cao một bậc, tuy hiện giờ so ra thì kém cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, nhưng mà kéo gần khoảng cách không ít. Một người một hổ đi tới chỗ giao nhau, một đạo kiếm quang từ phía trước bắn tới, bổ về phía Huyền Thiên. Ánh sáng trọng nhạc kiếm phát ra rực rỡ, một kiếm quang bổ tới bị chém tan, nhưng mà kiếm quang từ phía trước bắn tới còn nhanh hơn, lập tức có ba đạo kiếm quang chém về phía Huyền Thiên. Mỗi một đạo kiếm quang có khoảng cách như nhau, ba đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện lại ẩn chứa cơ hội nào đó, một cổ lực lượng khó hiểu bao phủ Huyền Thiên. Trong mắt Huyền Thiên cả kinh, là thiên địa đại thế, vô hình vô tích nhưng lại tồn tại chân thật, ba đạo kiếm quang kết hợp có thể sinh ra thiên địa đại thế khiến hắn cảm thấy hồi hộp, dùng đầu gối nghĩ thì Huyền Thiên cũng hiểu hắn lâm vào một kiếm trận. Bảo khí huyền cấp thượng phẩm là vật phẩm vô cùng chân quý, giá trị vượt qua 5.000 vạn lượng bạc, cơ hồ tương đương với 20 gốc huyền giai thượng phẩm linh thảo. Mà bên cạnh, góc truyện audio.com, linh thảo đều có yêu thú thủ hộ, bí kíp trận đạo thì có trận pháp cường đại thủ hộ. Cách chương.